giờ là ngày mùng 1 Tết năm Ất Mùi. À, tại chánh điện của làng A Di Đà Indio, cái người đứng cạnh tôi là đệ tử của tôi, Pháp danh Liễu Thông, đến từ San Jose, vợ của Thiền Tôn. Thì cô có một cái khả năng là con mắt thứ ba, cô thường thấy được những cái cảnh giới người âm chư thiên, những vị thiện thần ở đây cô đều thấy được. Thành ra khi mà hồi sáng này cô có tham dự lễ Tam Bồ Nhất Bái và cô về cô nói với Thiền Tôn, cô thấy những cái gì cái đó. Thì thầy nói để chút xíu nữa mời Liễu Thông lên nói, để rồi thầy sẽ khai triển giảng kinh thức Phật Dược Sư. Thì lấy một cổ ra nói, bây giờ mời con thấy cái gì buổi sáng nay, con trình bày cho đại chúng biết đi. Con đưa gần gần lên. Con đứng ra đây, ta muốn con ra đây, xích lên trước, mà dây có tới không, dây không tới. Cái dây microphone không tới. Con đưa gần vô đi, con đưa. Đưa. Cái microphone nó hơi nhỏ. Chỉnh cái mic của cổ đó, con coi cái mic nào đó. Rồi rồi, cầm ba quay lại xin. Con qua lại, con bỏ cái đó lại qua đây, đứng cho mấy người bên kia muốn chiêm ngưỡng dung nhan của con này. Đi đây đi, con đứng giữa đi. Không sao, con đứng đây rồi rồi. Chú biết cái gì nói đó, thấy gì nói đó. Đứa gần vô con, đứa gần lên. Đứa gần lên. Sao con đón ông là thổ địa, ông có tên thổ địa không? Bắt bao nhiêu cũng có râu vậy mà đâu phải thổ địa. Sao con nghĩ ông đó là ông thổ địa? Bắt áo trắng. Rồi tóc của sao? Cầm cái cây này. Rồi con biết ông đó là ông địa. Rồi dưới đất còn cúi xuống. Mà tăng lớn hay tăng nhỏ? Báo với cách mạng. biết con bà ở đâu, chúng tôi kiếm được không nha không?
Dạ, không
phải, sao chú? Nhiều lần hả? Mấy bà gửi sớ nhiều lắm, thầy đưa cho con một mớ.
Dạ, cái
giấu phá thai rồi hả? Những người gặp con họ đã từng phá thai mà con nói tôi thấy cái đứa bé đi theo họ nói không có thôi, nhưng mà sau cùng họ nói đừng có nói tại tôi giấu, phải không? Vậy chúng ta cũng nhìn vào mấy bà sư cô của thầy thôi, có đứa nào thấy không? À nói là cô cũng có nè, chị chào chiều qua cũng có đứa mà giấu không? Tôi chưa thấy bà khai hàng chi, chút nữa cái bà mò lên bà đưa cái sớ vô, phải không? Vậy là con bắt quả tang bà chiều qua có phá một đứa mà bà giấu, mà bóp cổ hả? Xác nhận đúng là sau đó có gì gửi sớ chưa? Gửi rồi phải không?
Dạ,
vậy mà vậy là bà thành thật khai báo về tụi con nhỏ này rồi, ai kêu nó là chính nó môi ra hết. Dạ. Đây còn nữa, cái show thứ hai là Thiện Tôn đứa này đứa cháu ngoại đầu tiên. Kế đó cách đây vừa rồi đó, Thiện Tôn nó mới đi pháp hội ở bên chỗ nào đó, pháp hội nào con? Arizona, chờ chút đi. Thì nó mới nói là con gái nó có bầu mấy tháng mà tự động nó đi tính đi phá thai, nhưng nó đi với thằng rể, nhưng mà ở nhà tự nhiên Liễu Thông có cái giám quan thứ sáu sao mà gọi kiếm nó. Thì vợ chồng tụi nó mới chạy vô trong cái chỗ mà abortion đó để chuẩn bị, thì thấy con kia chuẩn bị là lên bàn để lấy thai rồi. Thì lúc đó đang ultrasound coi là con trai hay là cái thai sao để lấy ra. Thì lúc đó nó vô nó cản, nó nói giờ kinh dược tội trường thọ đó, sư phụ dặn giết thai là nguy hiểm lắm, con không có nên phá, con đẻ không được thì ông ngoại bà ngoại nuôi, cho ba má nuôi. Thì sau nhỏ nó ngừng lại, thì khi đó ultrasound đó nó dục nó trên bàn nó 10 tấm hình đó, tự nhiên nó lồm ra thì nó thấy ở trong này có một cái hình mà đứa, cái bào thai cô ta sao đó, thì nó có cái đầu đứa bé, cái xương đó, nhưng mà cái mặt đó là cái ông, một cái người Pakistan, thì cái thằng rể của ông là người Trung Đông, mà tức là ông nội của cái bên mà già chồng nó đó, là ông hiện lên trong cái bào thai luôn, chụp ra cái mặt trong đó luôn. Mà bây giờ nó còn ở trong đây, chúng quý vị cứ giơ lên coi đi, quý vị muốn thì nó chuyển cho coi còn mặt luôn. Thành ra cho thấy rằng cái ông này ông nhìn ra mà ông cười, ông có hầm râu, ông mặc cái bộ đồ của Pakistan á, là y chang luôn, mà ông nhìn ra ông cảm ơn Thiện Tôn cũng như là cứu ông vậy đó. Đó, thành ra cái này cho thấy rằng nhân quả luân hồi có thật. Chút nữa cái gì cái đón Thiện Tôn và coi cái bức hình này, cứ coi cái cho nó đầm nó nằm ở trong này luôn. Cái mặt á, cái đầu là bào thai, mà cái mặt là cái ông người Pakistan, là tức là ông già chồng của con gái ông đã đầu thai vào cái bào thai mà nhờ Thiện Tôn cứu. Thành ra ông chắp tay ra, ông chào mà ông cảm ơn, mà cái nụ cười rõ ràng chúc cô ta sao mà ra cái mặt ông dạy ông nội chồng đây là chúc nữa Thiện Tôn đủ cứ mặt, cứ coi một cái là một đôi.
Con cũng có
hình không? Cho thấy rằng nhân quả mà chụp cái ô ta sao đó mà nó ra cái hình của cái ông già chồng trong đó, trong cái bào thai đó luôn, cái mặt đó trong đó luôn. Thì cho quý vị thấy, bởi vậy người ta mới nói là chúng ta hồi bên đạo Nho thì họ nói là cái tội bất hiếu đó, là không có lập gia đình để cho ông bà mình không có chỗ để mà đi đầu thai, đúng không quý vị? Thành ra mà bây giờ cái đó là chuyện xảy ra trong gia đình của Thiện Tôn, cho nó còn luôn nữa, nó còn luôn cái hình nó lưu trong cái điện thoại, quý cần quý vị cho nó bắn, nó chuyển qua mail, nó chuyển về cái thắt cái hình đó luôn, nó cho thấy nhân quả rất là ghê gớm lắm. Bây giờ trở lại, thầy sẽ bắt đầu đi vào giảng kinh Thất Phật Dược Sư. Bây giờ tôi nói tới vị Phật đầu tiên Mà bắt đầu chúng ta nói như thế này, tức là hôm đó Đức Phật Ngài đi giáo hóa các nước, rồi Ngài đến cái thành Quảng Nghiêm nghỉ tại cái gốc cây tên là Nhạc Âm. Lúc đó có 8.000 vị đại tỳ kheo, tức là thời này, tức là cái thời Đức Phật đã hoằng pháp được nhiều năm rồi. Quý vị nhớ trong 12 năm đầu thì thường người ta nói là 1.250 vị, mà trong thời gian này đã lên là 8.000 vị đại tỳ kheo và 3.000-6.000 vị đại Bồ Tát. Như vậy tỳ kheo này, mà tại sao trong kinh Phật nói có 1.250 vị mà đây là nói tới 8.000 vị đại tỳ kheo? Thật ra thường thường Phật kể là kể những người đã chứng A-la-hán. Quý vị hiểu thầy nói không? À, những vị đại A-la-hán. Còn những người mà chưa chứng quả này thì không được kể vào trong đó. À, có nhiều vị Bồ Tát tôi không nói. Thì lúc bấy giờ cái ông Mạng Thù Thất Lợi Pháp Vương, ông nhờ cái quay thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, bài vai bên phải, quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa là bây giờ đó, con nghe tất cả các chúng sanh ở đời mạt pháp có nhiều cái bệnh tật khó khăn, mà bây giờ Đức Phật có cái từ bi nào để mà kể ra có vị Phật nào chuyên về trị bệnh? Thì quý Phật A Di Đà là ngài có, Đức Phật A Di Đà này có pháp viện trị bệnh không quý vị? Không có, phải không? Thì trong này thầy tại quán thầy mới hỏi con, sư phụ ơi, thầy quán hỏi rồi về nè, ông nói trong này con thấy sư cô Như Bình mới có tụng kinh xong chủ cổ thường lên cổ, cổ giái Đức Phật A Di Đà phóng quang để trị bệnh cho cổ, mà nó đúng sai tôi nói vậy là không có, muốn phóng quang là cậu dược sư. Thành cái kỳ này đó, sau cái tay đàn dược sư này đó, tôi để hết tất cả thất Phật dược sư ở đây, thì để trong chánh điện này để cho quý vị nào bệnh lại. Còn Phật Di Đà ông tôi không có quyền, Phật Thích Ca cũng bệnh phải không? Ngài lúc mà ngài sắp qua nhập Niết Bàn, ngài cũng có bị bệnh tiêu chảy, mà ngài cũng chả có cầu Phật nào cứu hết, ngài cũng chịu đau, rồi ngài cũng xin nước uống. Thành ra cái vấn đề đó, mỗi vị Phật có một quyền lực, chứ không phải ai cũng trị bệnh hết á. Có người thì phát nguyện giảng sanh cứu độ về Tây Phương, có người thì phát nguyện trị bệnh. Thì lúc đó Phật nói lành thai Mạng Thù Thất Lợi, ông vì lòng thương xót nghĩ đến vô lượng chúng sanh bị nhiều nghiệp chướng ràng buộc, nhiều bệnh tật và lo buồn khổ não, muốn cho tất cả chúng sanh ấy đều được an vui, nên yêu cầu ta nói danh hiệu bổn viện công đức và quốc độ trang nghiêm của chư Phật. Ông nay nên lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ nói cho ông. Phương Đông, tức là phương mặt trời mọc của quả địa cầu chúng ta, cách đây 4 hằng hà xa cõi Phật. Một cái sông Hằng ở bên Ấn Độ, quý vị nào đã biết sông Hằng chưa? Thì dưới sông Hằng nó có cát, mỗi một hộp cát đó là Phật nói một cái Sola Xích Tùng. Mà 4 cái sông Hằng, tức là từ đây mà cứ mỗi một hộp cát ở sông Hằng là một cái hệ thống thái dương hệ, mà đi qua như vậy 4 con sông Hằng thì mới tới cái cõi đầu tiên. Xa không quý vị? Xa lắm. Có một thế giới gọi là Quang Thắng, Phật hiệu là Thiện Danh Xưng Các Tường Vương Như Lai, ứng cúng chánh niệm tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Bây giờ cách đây 4 cái con sông Hằng, mỗi một sông Hằng có hàng tỷ tỷ hộp cát, mỗi hộp cát là một cái thái dương hệ, tiếng Mỹ gọi là Solar System, đi hết cái thế giới này vậy bay tới như vậy là 4 số cát sông Hằng, thì đến một cái quốc độ gọi là Quang Thắng, Phật hiệu Thiện Danh Xưng Các Tường Vương Như Lai, ứng cúng chánh niệm tri minh hạnh túc thiện về thế gian giải, vô thượng sư. Quang là gì quý vị? Quang là ánh sáng, và có nghĩa là sáng suốt của cái hào quang. Thắng là thù thắng. Phật hiệu là Thiện Danh Xưng. Thiện tức là một cái gì? Phật tạo nhiều thiện nghiệp. Danh xưng Cát Tường, cái chữ Cát Tường cũng là cái gì? Chúng ta cũng nói như Cát Tường là nói những cái tiếng Hán là những gì tốt đẹp. Vương là vua, vua trong những điều tốt đẹp. Ứng cúng là vị Phật này xứng đáng được cúng dường. Chánh biến tri, chánh biến tri là cái gì? Sự hiểu biết. Mà có cái sự hiểu biết chân chánh, biết khắp tất cả trong thế gian này, cái gì mà ai hỏi ngài cũng đều giải thích được. Minh hạnh túc, minh là sáng suốt, hạnh là hành, túc là chứa những cái hạnh mà làm việc toàn là những cái hạnh lành. Thiện thể là ông này ông có phát thệ là ông thề là toàn là thề cứu độ chúng sanh, mà chúng ta là ác thệ, tao thề mà tao đánh không được mày là tao sống để bụng tao chết mang theo, cái đó là gì? Ác thệ. Còn Đức Phật là thiện thệ, ta nguyện nghĩa là ta bố thí thách, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi quách thành thê tử, giống như Đức Phật Thích Ca để mà ta cầu được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành chư Phật là thiện thệ, dùng lời thề để mà làm cái việc thiện. Còn chúng ta nói tao mà bóc mắt mày không được, tao thề tao phải là phải sống để bụng chết con sao, gọi là ác thệ. Thế gian giải, trên thế gian này có những cái gì mà mình thắc mắc, Phật đều giải thích được hết. Tại sao người này giàu, tại sao người này nghèo. Vô thượng sĩ, ngày xưa bên Tàu đó là có cái giai cấp sĩ, phải không? Trước cũ hữu sĩ cư kỳ liệt, sĩ là đứng đầu tiên, sĩ nông công thương minh, đúng không quý vị? Ngày xưa ông học trò là số 1, thành ra là Đức Phật là đứng hàng. Người Tàu họ dịch ra thì họ đặt ông giai Phật sau, phải là trên cái ông sĩ này, vô thượng sĩ, chứ không phải ông thượng sĩ này là trên ông trung sĩ đâu nha. Điều ngữ là huấn luyện vừa voi, trưởng phu là những cái người mà đàn ông cứng đầu cứng cổ con voi điên mà đến với Phật rồi đó, là Phật điều ngữ, điều phục, chế ngữ để thành những người trượng phu quân tử. Thiên nhân sư là thầy của trời người, làm Phật là thế tôn, cái bậc trên đời tôn quý. Đó cho này quý vị hiểu cái danh từ đó là tôi phải giảng như vậy là hiểu rồi đó. Thường thường Nam Mô Như Lai hướng cúng chánh biến thì là như vậy, nó dụ quý vị hiểu. Ông Phật này ông đang ngồi nơi tòa sư tử bằng bảy báo vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não đẹp đẽ trang nghiêm và đang thuyết pháp với vô lượng ức chúng Bồ Tát bất thối Bồ Tát mà không còn thối tâm. Còn quý vị mà thọ Bồ Tát, quý vị vô đây cũng có nhiều ở đây, ai thọ Bồ Tát đưa tay thầy coi, đưa coi ai đã thọ Bồ Tát giới, mới thẳng lên rồi. Những vị thọ Bồ Tát giới này sẽ có lúc thối tâm vì vô đây mình đã thọ Bồ Tát rồi mà lại cho mình ngồi phía sau, thành ra là nói ba bố không thèm ngồi nữa, Bồ Tát là phải ngồi trên. Cái đó là Bồ Tát thối tâm. Còn mấy Bồ Tát mà mình dục vô đâu thì ông cũng không thối hết, kêu là Bồ Tát bớt thối tâm. Dây quan này mạng thù thích vợ quốc độ của Đức Phật đó đẹp đẽ thanh tịnh trang nghiêm, ngang dọc bằng phẳng trăm ngàn du thiện na. Một du thiện na là đo như vậy là 100 ngàn, đo như mai một du thiện na, mà cái quốc độ đó là ngang dọc bằng phẳng trăm ngàn du thiện na. Lấy 100 ngàn nhân cho 100 ngàn dặm thì nó ra cái quốc độ của Đức Phật. Đất bằng vàng cõi Diêm Phù, cõi mình là cõi Diêm Phù Đề, mà cái vàng mà 24 của mình đó thì ở đây á mình kiếm từng lượng mình quý lắm, mà bên đó họ dùng cái vàng là vàng lá đó lót dưới đất để mà đi. Rồi đất nơi đó bằng phẳng mềm mại mùi thơm như hương trời, không có các đường ác và không có người nữ. Tôi là người nữ, tôi đọc cái kinh này tôi nổi mồ đề gai lắm. Quý vị thấy trong kinh này đó, trong đó không có người nữ và các đường dữ, có hồi nãy giờ đọc không, chỗ nào Đức Phật cũng đều nói không có người nữ. Cái thế giới nó không có người nữ, mình để ý cái điểm đó nè. Không có các đường ác nè, tức là không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và không có người nữ. Thì trong kinh này Đức Phật nói tức là mấy cái người đàn bà, người nữ này là một trong những tam ác đạo. Quý vị thấy được nè, ở đó đất bằng phẳng, mềm mại, mùi thơm như hương trời, không có các đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và không có người nữ. Như vậy vô tình ông Phật đọc cái kinh này, ông kỳ thị người nữ tới mức độ là tâm quá bình đẳng, bất bình đẳng. Mà trong khi người nữ có phần tánh không quý vị? Có. Ngược lại bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì quý vị nhớ Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền hỏi, Ngài Sáu Lợi Phất hỏi Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, ông giảng kinh Pháp Hoa ở bên núi đất rồng mấy chục năm nay, ở đó có người nào mà người nữ mà nghe kinh Pháp Hoa thành Phật không? Ông nói có công chúa rồng, nghĩa là mới 11 tuổi, căn tánh mau lẹ, nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cô này có khả năng thành Phật. Thì nói vừa xong đó thì Ngài nói vừa xong thì có một cô con gái rồng, tức là nữ long nữ hiện ra. Thì Ngài Xá Lợi Phất ổng tu theo cái hệ mà nguyên thủy, cái hệ tiểu thừa đó. Ông ngồi ổng nói tôi không có tên đó, tại bên đây Đức Phật có từng giảng người nữ có năm trước. Thứ nhất là không được làm tạm gì, làm ma dương. Thứ hai là không được làm trời đế thích, vua trời đế thích. Thứ ba là không được làm vua trời phạm dương. Thứ tư là không được làm vua chuyển lương thánh dương. Và thứ năm là không được làm Phật, mà ngay cả con ma dương mà cũng không được làm nữa. Thì lúc đó ông nói Ngài Xá Lợi Phất ơi, ông nghe tôi nè, tôi có viên ngọc quý lắm, mỗi con rồng có viên ngọc tôi lấy tôi tặng, tôi cúng dường cho Phật Đa Bảo Như Lai, ông thấy lẽ không? Lúc đó Ngài nói nè, tôi bóc viên ngọc trên núi tóc là tôi cúng dường Phật Đa Bảo Như Lai và Phật Thích Ca ở trong Pháp Hội Kinh Phật Hoa, ông thấy lẽ không? Ông nói lẽ thì bóc đây ra đây chưa được 2 giây, nhưng mà ông coi nè, tôi sẽ thành Phật còn lẽ hơn là cái hành động tôi bóc bột ngọc tôi tặng cho Đức Phật. Thì vừa nói xong, cô Long Nữ cổ rung mình một cái, cổ biến thành tướng nam tử, cổ bay về hướng phương nam tới xứ Vô Cấu, cổ lên pháp tòa, cổ thị hiện thành Phật, phải không? Thành do đó quý vị thấy cái chỗ này sao, thì trong kinh Đại Thừa chúng ta phải để ý là đọc cái này. Nếu mà tôi là người nữ là tôi rất là bị tự ái, tại trong kinh này nơi đó không có đường dữ địa ngục cầu vị xuất sanh và không có người nữ như vậy, mà tại chỗ đó không có người nữ là tại sao không có người nữ? Thì bây giờ chỗ này Đức Phật nói đại khái là chúng sanh nào mà về cõi đó là phải hết nữ tánh, hiểu chưa? Ở trong đây tôi nói quý vị nghe, thí dụ cô Hồng Đức mà cổ là người nữ, đúng không quý vị? Mà trong khi đó ở trong này ông Thệ Như là người nam, hay là thầy Thệ Định là người nam, mà giờ nó mình lấy ông Thệ Quán là người nam đi, tại vì Thệ Quán với cô Hồng Đức là thầy Thệ Quán ngày thầy đẻ là thầy mồ côi từ trong thùng rác mà môi ra, thành thầy nhận cô Liễu Sanh mẹ của Hồng Đức là mẹ nuôi, hiểu chưa quý vị? Thành ra đó có cái tình huynh đệ, tôi bóc tôi thí dụ đi, cô Hồng Đức á, là tướng người nữ nhưng mà tánh cô Đức là tánh người nam, hiểu chưa quý vị? Thành ra người ta nói cô Hồng Đức tướng liễu yếu đào tơ, nhưng mà cổ làm việc rất là nam tính, là câu khen không có chê quý vị, khen. Nhưng mà ngược lại đó, thầy Thể Quán ổng là nam tính, ổng là mỹ lai bự con, nhưng mà tánh ổng ưa càm nhàm cảm nhảm, thấy không? Thí dụ giờ cô Hồng Đức mà cô lái xe từ đây mà cô chở mấy bà già trong làng Di Đà đi qua bên Colorado để mà dự phá tu vừa tháng 9 năm rồi đó, mấy vị Colorado, thì đi trên đường Colorado đó là đẹp quá đi, nữa là cô Hồng Đức nó cảnh quá đẹp đi, sư phụ đi nó đèo rồi nó dốc, thì chúng con lần đầu tiên lên cái đèo Colorado, chúng con đi cô enjoy. Mà đi trên đèo enjoy thì mấy bà thấy linh lạnh cảm, mấy bà cứ đồi vô đấy đi, cái con cứ nghĩ từ từ. Còn thầy Thể Quán á, cổ đi một lần á, mà mấy bà đó mà xuống là ông càm nhàm cử dữ, ông còn càng nhằn, mấy ông cũng chở. Rồi sau khi mà đi qua tới đó về rồi đó, thì cái phái đoàn của cô Lanodo mời ở lại nữa chi, mời ở lại để mà một ngày đi chơi, có không? Thì ông Thể Quán ông nói là phải đi về, đừng làm phiền chủ nhà, tại người ta đã cực khổ ba ngày, có ông đó có nói người ta đã có lời mời, có trong chương trình là sau pháp hội nên đi chơi, đi tham quan cho biết, thì mình cứ enjoy. Tại sao mà mình chấp như vậy? Thầy Thể Quán là phải lên xe về, tại vì tôi không muốn làm phiền nữa. Thì trong này thầy Thể Quán là càm nhà với mấy bà già dữ lắm, thì mấy bà già rất là sợ thầy Thể Quán. Và thầy Thể Quán không phải ông khó, mà ông không muốn làm phiền, ông không muốn làm phiền cái ban tổ chức, nhưng mà ông làm phiền mấy cái bà già ở làng Di Đà của chúng ta, phải không quý vị? Thì như vậy là cô Hồng Đức, cô Hồng Đức sẽ lên khỏi của Đức Phật Dược Sư này, và thầy Thể Quán không được lên đó. Thì lúc đó đó, lên tới người ta hỏi tại sao trong này, tại sao giảng trong này không có người nữ mà lại có cô Hồng Đức ngồi trên đây khi cổ chết ngồi về trở. Thì lúc đó Phật Dược Sư mới nói rằng, nghĩa là ở trên này là không có đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có nghĩa là trên đây tâm lượng của quân tử, người đàn ông, người đàn ông cho tượng trưng cho quân tử, cái bụng dạ rộng lớn. Thành cô Hồng Đức á, về cái tướng là người nữ, nhưng mà cái tướng nữ đó đã chết và đốt thiêu thờ ở tháp Địa Tạng rồi, và cái phần hồn giảng sanh về đây đó là cái tánh là người nam. Cho nên Đức Phật nói rằng người nào muốn về cõi cực lạc của Ngài là phải có tánh của đại trượng phu nam tử ạ. Chứ không có phải căn đến cái tướng mà căn cái tánh. Thì đọc kinh Đại Thừa đó mà đọc phải hiểu chỗ này, phải không? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cái tướng Ngài là tướng nữ hay nam? Tướng nữ, nhưng mà tâm Ngài là nam, đã thành lên cõi trời sắc giới là không còn nam nữ rồi, thì đừng bao giờ. Nhưng mà với tâm quý vị cho này là người nữ là người nữ, người nam là người nam. Cô Quyên Ngọc đâu rồi? Cô Quyên Ngọc đó, cô Quyên Ngọc mà người Tàu, cô đó đưa tay cô tặng cái tượng Sivali đó. Rồi nãy có một cô nào ưa cười nữa đâu, cô đâu rồi? Cô ưa cười đâu vậy? Đưa tay lên, đứng lên đi, mời đứng lên để tôi giải quan, giải kiết, giải quan kiết, đứng lên. Nguyễn Ngọc đứng lên, nghiệp chướng bao đời đều giải hết, đứng lên. Đứng lên cho ta nhận diện. Cô Nguyễn Ngọc này cổ buồn, cổ nói cô viết lá thư trong lượt sự rồi cô lộ, con bây giờ tuổi già, cô nhiêu tuổi rồi? 69, Tết này được 70 chưa? Tết này 69, còn cô? Còn 65. Thành ra đó là cô này có cái tiếng là ưa cười lắm. Cổ lúc nào cô cũng cười, ai nói gì cô cũng cười. Bác Minh Duy đồng ý không? Thì cô Nguyễn Ngọc này cô nói á, Bây giờ con với này mà con vô con chơi với mấy ông thầy hay chơi với người nam, người ta cũng nói là con cặp bồ. Bây giờ hai đứa tụi con nữ đi cùng tu nhau, họ nói tụi con đa hệ. Quý vị thấy không? Bởi vì tôi nói cho con nghe, ở đây là không thể nào mà làm vừa ý ai hết được. Cô nói bây giờ con mà con đi kiếm ông Minh Như con chơi thì người ta nói con chắc là cặp bồ với Minh Như, phải không? Bây giờ con tránh ông Minh Như mà con chơi với cái cô mà cô gì đó, cô nói cho gì? Cô là Nguyên Ngọc, cổ. Một bên là Nguyên Ngọc, bên Nguyên Minh, thì một bên là Ngọc với Minh, Minh Ngọc, hai chữ đó là Ngọc phải sáng, đúng không quý vị? Đó, thành ra là tự nhiên tụi con thân bạn đồng tu mà tuổi con 69 rồi, bà này 65 hết xíu quách rồi mà nó nói tụi con là BD đa hệ. Quý vị thấy ghê quá, không tha mà đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà tôi ơi, tôi nói ta nói ta giải nghiệp cho mình đó, thành ra từ nay đó mà bây giờ tự nhiên mỗi nay con nói thôi bây giờ không có chơi nữa, kiếm đàn ông chơi đi, thì nói trời ơi bây giờ nó vô đây nó phá giới, thấy không? Ở sao vừa lòng người đây quý vị? Quý vị thấy cái đó là cái chuyện chúng sanh mà, cái miệng nó muốn nói gì nó nói, phải không? Đó. Trưa nay con được nói dành con, giờ con muốn kết bạn với Minh Như là không có được, thấy không? Ông cũng bảy mấy rồi nhưng mà cũng không có tha đâu. Nếu mà bây giờ tôi nói khổ chúng sanh lắm đó quý vị. Hai cái người này ta lớn tuổi rồi, ta đi chơi với nhau là cũng nói là ta BD đa hệ, phải không? Đó. Rồi tôi giải nghiệp cho con rồi, ngồi xuống từ nay không được nói nữa, nghe không? Chừng nào mà hai bà này tách ra mà đi với Minh Như là nói tôi tiếp. Với chúng sanh đó Minh Như thấy nó khổ không? Viết cái thư vô tưởng cái gì? Trời, con khổ quá. Cái khổ đó từ đâu đến? Quý vị thấy cái khổ từ đâu đến? Cái khổ đó mà cầu dược sư xuống, dược sư lấy gậy đập cho mấy gậy nữa. Quý vị thấy không? Với cái khổ của mình từ đâu mà đến? Từ cái chấp nhất. Thấy không? Từ cái tà kiến thấy không có đúng. Quý vị thấy chúng sanh không? Nó một bãi chiến trường ở trong này đó. Nhưng mà nó như vậy nó mới kêu là gọi ta bà cho quý vị. Hả? Quý vị thấy rõ không? Nhờ có vậy mới có là Phật Pháp mới truyền hoài. Nhờ vậy mà tôi mới giảng hoài, tôi mới có pháp hội này, pháp hội kia. Chứ hả? Chứ mà nó giảng cái nó tỉnh là tôi hết hết giớp làm à. Hả? Nó tỉnh rồi nó đâu có đến đây nữa. Phải không? Ngày qua có bà kia lại ngon lắm, chạy vô chào thầy cái là bốc hơi ra là ba bốn cái giấy quy y. Tôi nói cái bộ bệnh dữ à, con đâu có bệnh đâu, móc ra giấy quy y nhiều. Tôi hỏi quý vị, một cái bà nào mà vô nghĩa là tự nhiên móc hơi bảy tám cái cặp vai đính của mấy bác sĩ là bà nó bệnh nhiều không? Bà nào mà khoe giấy quy y, con quy y với ông thiền sư này, ông thầy mật tông nọ, rồi ông thiền sư này, ông tịnh độ, ông nào ông đưa là bảy tám giấy vô ngồi khoe. Tôi nói cái thứ này là bệnh nặng dữ à, phải không quý vị? Còn bà nào mà chỉ có ông thầy không, tôi nói người đó ít bệnh, phải không? Quý vị là nhà phải có tôi giúp đầu, tôi không biết gì hết. Tôi thật là tôi hồi giờ tôi không có bệnh thì tôi không có mấy người đó là ngon lành á. Còn bà để tôi báo rằng tôi ba bốn chục cái cạch này đít nè, phải không? Răng cũng có nè, bệnh coi như là bác sĩ tai mũi họng cũng có nè, bác sĩ thần kinh cũng có nè, nghĩa là đủ loại bệnh hết. Thành ra quý vị thấy rõ chúng sanh này rất là khổ. Thành ra hồi sáng này có cái bà Mỹ đâu mất rồi, bà Mỹ bà ngồi bà đi về rồi, bà lợi bà nói với thầy, bà cũng than thở, bà cũng là bà là dân triệu phú đó quý vị. Bà ôm tới 3.000 mẫu đất farm á, không có nghèo đâu. Bà lợi bà nói chuyện rồi bà ngồi bà nói một hơi đã đời rồi, cái bà nói sao mà người lòng người thay đổi. Là tôi bữa đó tôi đi tu thiền ở đâu á, tôi cũng có cái gì Phật giáo vô thiền mà nó bắt tôi nó khó khăn quá. Hồi nãy tôi ngồi nói chuyện có cô Quỳnh Dung nghe đó, nhiều người đó nó vô nó bắt tôi vô ngồi ăn ngồi im chỗ đó rồi muốn mới vừa muốn gấp lên xịt nó làm chúng tôi ngồi. Tôi giống như là tôi ghi danh đó, tôi mua máy bay là tôi đi mà tôi ghi danh 3 ngày mà sao vào tôi nửa đêm tôi trốn luôn, tại nó giống như nó đưa tôi vô gieo vậy đó. Mà tôi qua đây tôi khoái quá, tôi đồ quy y hỏi sao quy y, tại tôi thấy tôi đi chỗ nào ai cũng tươi cũng cười, còn đệ tử ăn uống thoải mái rồi không có cấm tôi nói chuyện rồi. Tôi nói đó tu là tự do, thành nó khoái bảo đời xin quy y mình chẳng có bảo bận hãng xưởng. Thành ra quý vị thấy rõ một người Mỹ họ chạy vô họ thấy cái từ đường, tôi nói tôi không biết đệ tử ông nói cái gì mà tôi thấy ai cũng vui cười hoan hỉ là tôi thấy happy rồi. Còn vô đó nó ngồi nó kè tôi không có cho tôi nhúc nhích nữa, thấy không? Nó ngồi thiền mà cuối ngày nó quýt cái bóp. Coi như là vô thiền đường của Nhật mà Zen Master Japanese chứ thiệt á. Thành bà nói bà ớn quá, rồi bà đến với tôi coi bà phái là bà nói này kia. Thành ra bà mới ngồi bà rồi bà nó than thở về cái gia đình người này người kia, người thay đổi sao mà con người có như tốt 2-3 năm rồi nó vô thường. Tôi mới nói vô thường, tôi nói bà ơi Nếu mà không có vô thường thì không có thế giới này. Khi tôi nhập vào bào thai, tôi lấy tinh của cha và cái trứng của mẹ tôi, thì tôi nằm trong bào thai và tôi không phát triển được, thì làm sao trở thành Thích Thông Lai? Tôi phải lớn từ bào thai 1 tuần, 2 tuần cho tới là 1 tháng, 2 tháng, rồi tới 9 tháng, 10 ngày lọt ra. Nếu mà không có vô thường thì tôi ra tôi cứ que que hoài, mẹ tôi cứ thay thả cả đời giờ này làm gì có Thích Thông Lai, phải không? Rồi nó phải già hoài. Và coi như vậy mới gì thấy rõ, nếu mà thật sự không có vô thường, chúng ta gieo một hạt lúa xuống ruộng thì hạt lúa không thể biến thành cây lúa, và cây lúa không thể nào biến ra hạt gạo, đúng không quý vị? Thành ra cuộc đời phải có vô thường. Quý vị thấy trong cái vô thường, những người quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuất thân từ trường Võ Bị, trường Thủ Đức, trường Không Quân, trường Hải Quân là những người phi công, những người qua tiêu, một thời làm quan ăn trên ngồi trước. Vô thường đến miền Nam rơi vào tay Cộng sản, từ cái người quan trở thành người tù, rồi nhờ cái ở người tù đó rồi trở người tù mới có diện HO đi qua Mỹ, rồi qua Mỹ rồi trong thời gian mấy ổng bị ở tù, mấy ổng là làm việc nuôi kẻ thù, vừa trồng bắp trồng đậu mà nuôi cho cán bộ ăn, tức là mấy ổng là mở tâm Bồ Tát thọ bát quan trai, đó là ăn ngày ăn bữa, không làm chuyện dâm dục trong 3 năm trở lên thì đủ tiêu chuẩn đi Mỹ. Còn ông nào mà ở có 2 năm, nghĩa là 11 tháng, rồi về nhà là mấy ông nó bị rớt lại hết. Rồi qua Mỹ rồi quý vị thấy cái luật vô thường nó thay nó đổi, và như vậy nhờ cái vô thường đó mà mình mới có chịu nổi được, mình khổ. Còn nếu mà mình mà bị một cái người chồng phụ bạc cái tâm mình lúc nào mình cũng khổ hoài thì làm gì chúng ta được hết cái luân hồi sanh tử. Thành ra cái vô thường là một cái rất đẹp cho cái cõi ta bà này đó quý vị. Nếu mà nó không có vô thường thì đời này tôi không ngồi đây, mà Hòa Thượng Tuyên Hóa ông cũng không ngồi đây, mà Hòa Thượng Hương Vân cũng không ngồi đây nữa, mà giờ này có lẽ là Đạt Ma Sư Tổ cũng không ngồi đây, mà Phật Thích Ca cũng không ngồi đây, mà Phật Ca Diếp cũng không ngồi đây nữa, đúng không quý vị? Thành ra cái vô thường á, bởi vậy á, trong cái vô thường nó có cái thường đó, thành ra từ chỗ đó mình mới thấy cái hiểu đời chúng ta. Rồi chỗ này tôi đi lại vấn đề này này, đọc tiếp nè. Trong đó là không có người nữ, tức là cái người mà muốn về cái cõi này thì không có người nữ. Và cái người này mà muốn được Đức Phật dược sư trị bệnh là cái người đó phải hết tâm người nữ mới hết bệnh được. Hả? Quý vị thấy rõ không? Mà tâm người nữ là tâm sao quý vị? Ở đây nè, tôi nói thẳng nè, có dược phẩm đâu nè. Dược phẩm siêu tồn ở đây không? Đứng lên. Nó nói là nó vẫn còn hận Phật dược sư lắm. Nó đứng đó. Tại vì nó có đứa con, nó chết vì ung thư, thì đó là Minh Thọ. Thằng đó nó còn sống thì nó sinh vào 1999, tới nay bao nhiêu tuổi rồi quý vị? 16 tuổi phải không? Nó sinh ngày 1999, nếu nó còn sống là 16 tuổi ta rồi, thì nó quy y thầy lúc đó nó cũng mấy tuổi thôi, thì cái khê của thằng bé này là 10 triệu người mới có một khê ung thư tủy sống. Mà nó khi đẻ ra nó bình thường cho tới khi nó 5 tuổi, 6 tuổi thì nó đi cái chân nó cà lết. Thì đi thử ra thì nó ung thư cái thủy sống, nó không còn control được cái bước đi. Và lúc đó thầy mới lập thầy từ trên núi của thầy Hằng Trường. Thầy ở thầy Trường cho thầy mượn cái chỗ ở trên chỗ thầy được Trường có miếng đất ở Seattle đó. Thầy lúc thầy đang ở cái thất của thầy Hằng Trường, rồi thầy mới vừa xuống ở Seattle để mà thầy ra hoạt pháp, thầy ở trong một cái apartment nghèo. Thì lúc đó nó mới lại, nó xin lập đàn dược sư. Mà quý vị biết cái đàn dược sư ở đây là quý vị là đốt đèn điện rồi. Còn tôi hồi đó cái apartment tôi có 500 sq ft, mà nó nói bây giờ nó muốn mở đàn dược sư, mà nó đi các chùa không chùa nào nhận hết, mà nó lại nó mua đèn cày đó quý vị, đâu đèn dầu. Nó đi lật trong sách ra nó mua đâu là 49 cái đèn dầu, mà đèn dầu hộp dịch á, rồi nó mua dầu hôi nó đổ. Mà quý vị biết tôi đốt đúng 49 ngày mà cái dầu hôi đó coi như tôi muốn chết luôn. Nhưng mà đốt thương cho nó thì làm đàn dược sư, nó cũng phóng sanh 49 loài vật, rồi nó cũng tụng kinh hàng ngày, nó làm đủ thứ hết. Thì thằng bé đó nó sống cho tới năm nó 11 tuổi, tức là nó bị từ hồi nó 5 tuổi cho tới nó 11 tuổi thì nó phát triển nặng lên. Nó nặng lên thì lúc đó nó nói là nó mất niềm tin với Phật dược sư. Tại sao? Nó tung hết những gì nó làm cho con nó mà Đức Phật dược sư gạt nó. Thì bắt đầu nó nghe trên bà già ruột nó là có ở Việt Nam có những cái thuốc nam vậy, nó mới dẫn dẫn thằng đó về Việt Nam trị. Về Việt Nam 1 năm sau thì thằng đó chết luôn, chết trong chùa. Thành ra nó cái chìa khóa tới giờ này, cái lúc mà nó trở lại từ ở bên Việt Nam, nó ôm cái cốt của nó về, nó bỏ vô ở trong chùa để mà nó ôm cái hình để mà làm lễ nhập tháp, thì thằng đó thì thầy quy y thì nó là đặt cho nó là Minh Thọ, thầy muốn cho nó là sáng suốt và thọ, đặt cho nó chữ thọ. Thì nó nói giờ nó không giải mã được đồng kinh, mà chính cái bộ kinh này hồi đó Ấn Tống là nó cũng Ấn Tống để cho con nó hết, cho nó làm tất cả khi mà nó đi về bên Việt Nam nó ship như vậy. Hồi đó là một container là tôi biết là kinh không, lúc mà vô chùa thì chưa có kinh, là ship Việt Nam qua để mà phát kinh Pháp Hoa, kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, kinh Quang Nghiêm, tất cả những cái kinh gì Việt Nam có nó đều thỉnh qua hết một container rồi phát ra cái thời gian 2005. Thì nó nói như vậy là tại sao con nó không chết đó. Thì nhưng mà ngược lại có những người họ đi làm dược sư thì họ hết. Tôi nói thí dụ ở trong này có, không biết có vợ chồng có thiệt hội đấy không, Nguyên Nga về hết rồi. Thì cái tay đàn dược sư mà 49 ngày ai đã từng giữ đầu tiên ở bên con rô dưới sư phụ, còn ai còn mặt đây? Tay đàn dược sư đó đây không còn người nào, cô vài người đưa số 49 ngày. Thì có vợ của thiền hội, vợ thiền hội là người Công Giáo, pháp hội đầu tiên mà thầy xuống Vô Sa mà mướn cái trường học đó, thì lúc đó thiền hội làm gì làm chứ Nguyên Nga nó không có dính vô à, tại nó người Công Giáo. Và sau đó khi mà nó đứa nhỏ nó không nói chuyện được thì thiền hội là con trai một, và cái thằng bé đó là cháu đích tôn nữa mà nó không nói thì nó bị cái áp lực của bên chồng, cũng như là người ta nói con gái nhờ đức mẹ. Khi mà cái câu nói nhờ đức mẹ là câu nói của người Việt mình, cứ gái trai nhờ đức mẹ, gái nhờ đức cha, hay có gì hồi đổi thừa mẹ ăn ở thất đức hay gì đó, thì nó bị stress quá. Mặc dù nó là nha sĩ thì nó nghe thầy mở đàn dược sư thì nó qua nó dự thì sau đó rồi nó về, và sau đó nhỏ nói chuyện được thì nó quy y với thầy, tức là Hằng đó, quy y. Thì tại sao giờ mà giờ nó nói nhiều quá đến nỗi nó hỏi thuật dược sư có thuốc gì cho nó nói bớt lại, đúng không? Vô nó cùng lên nói nhiều, thành như vậy có người bớt. Và một người thứ hai đi trai đàn dược sư là Thiện Trí. Thiện Trí người lùng lùng mà hồi đó nằm trong bo cái gì biết à, tức là bà con bên thầy Tệ Minh, tức là dì của thầy Tệ Minh thì lấy Thiện Trí. Thiện Trí là dượng của thầy Tệ Minh, cái ông Thiện Giải mà thầy sắp chiếu phim, ông đó là anh em cùng chèo. Thì Thiện Trí cũng không có người, Thiện Trí không có niềm tin tâm bảo, mà do cha vợ của Thiện Trí là cái người thường đi chùa Phật Tổ, cái ông mà giống Út Trà Ôn mà cứ tay run run như này đó. Thì ông giới thiệu đi qua bên trai đàn dược sư. Thì con Thiện Trí là bị ung thư máu, cứ mỗi một 3-4 ngày phải vô mua máu lại một lần, tại vì cái máu nó không có tạo ra mạch huyết cầu, hồng huyết cầu để chống do cái di trùng, thành ung thư máu. Thằng nhỏ nó qua lúc đó nó ung thư máu 3-4 tuổi, mà cứ mỗi một tuần phải đi bơm máu mới, nó sống được thêm cái bơm. Và thằng bé đó bây giờ sau khi đàn dược sư thì mấy năm nay nó cơ thể nó không ấy tỉ không gì hết, thì bây giờ không còn bơm máu nữa, tự động cơ thể nó phát triển máu, và thằng nhỏ bình thường trở lại. Đó là những người tôi biết, hai khe, khe con Hằng, khe kia, và một khe thứ ba là cặp vợ chồng từ Úc Châu, hình như là người ta ngồi đây đó, thì có đứa bé cũng đi trai đàn dược sư, thì đứa bé đó không nói được thì giờ nói. Thì có những người tại sao trị lại hết mà những người trị không hết đó, cái điểm ở trong này thầy phải đi từ từ. Nếu mà mình không giải mã cái này đó thì người ta sẽ phỉ báng lời Phật, mà phỉ báng lời Phật thì mình mang tội. Thành ra trong khi Phật sắp nhập Niết Bàn, Phật có nói với ngài A Nan: này A Nan, sau khi Như Lai diệt nhập diệt khoảng 500 năm, tức là cái thời chánh pháp là khi Phật nhập Niết Bàn đúng 500 năm, thời kỳ tượng Pháp Hoa, tất cả các hàng cư sĩ nghe một cái ông thầy nào giảng một đôi kinh nào, hay viết một cuốn sách nào, dịch một cuốn kinh nào từ trong Tam Tạng Kinh điển ra, đừng gọi cho nó là lời của ngoại đạo, mà cũng đừng gọi tin đó là lời của Như Lai. Cứ đọc được cho đúng và sai, rồi nghe nó có phù hợp với cái trí huệ mình thì mình tin, mà không phù hợp với trí huệ mình thì mình không tin, đúng không quý vị? Thì chỗ này tôi phải khai giảng rộng ra. Ở trong những bộ kinh mà quý vị đọc trên Bali đó, chẳng hạn như một cái anh chăn bò, rồi ảnh vô tình đó, một chuyện qua tôi giảng đó, ảnh đi ra cái ảnh đi phần ăn của người vợ ông được ăn, cái ông thấy một vị Phật độc giác, là một vị chứng A-la-hán, mà tự mình chứng không có thầy. Vì cái thời đó cái Phật pháp của ngài Ca Diếp đã không còn nữa rồi, mà cái ông này ông tự động ra ông tu, rồi ông tìm được cái nhân duyên, tự tìm được con đường kêu là độc giác, độc hành độc bộ tự giác ngộ. Ông này ông từ ở trong ông nhập định, ông ra một tháng 3 tháng ông xả giận một lần mới xin ăn, thì anh này mới nhường cái phần ăn của mình cho cái ông Phật độc giác. Sau đó anh được 100 lần được sanh lên cõi trời, hưởng sung sướng đủ thứ hết. Thì khi đọc cái này đó, mọi vị nghe nghe nè, tin á thì có phước, mà không tin á thì đọa địa ngục. Thành ra cái này nhiều người không dám nói. Thì tôi hỏi quý vị nè, theo lực nhà Phật, Phật mới nói rằng con của ta cũng phải đi xuất gia, cũng phải nghe pháp, cũng phải tự tu hành, cũng phải khai mở trí huệ mới chứng A-la-hán. Mẹ của ta ở trên cõi trời là bà Ma-gia Hoàng hậu, ta cũng phải lên thuyết pháp, cũng phải mở trí huệ, bà mới tự và chứng quả tu đầu hoàng. Cha của ta là Tịnh Phạn Dương, ta cũng phải thuyết pháp, ta cũng phải khai mở trí huệ cho ông. Ta không thể mang phước cho ông thành Phật được, và ngài Tịnh Phạn phải nghe kinh và chứng được tu đầu hoàng, rồi chứng tới A-la-hán, và cuối cùng lâm chung chứng tới A-la-hán luôn. Như vậy con của Phật, Phật không có ban phước giáng quả được, thì làm sao mà một cái ông Phật độc giác chỉ cho có một bữa cơm ăn mà đã được là lên các cõi trời hàng trăm năm? Quý vị coi vô những bộ kinh mà bên Trung Bộ Kinh hoặc là Trường A Hàm hoặc là Tiểu Bộ đều có những cái chuyện đó hả. Rồi tại sao 500 con dơi nó chỉ nghe ngài A Nan nói chuyện trong cái hang với ngài Xá Lợi Phất, vậy mà nó chết rồi nó được lên trời? Một con nhái không hiểu Đức Phật thuyết pháp gì, đứng ở trong cái dũng nước nghe Đức Phật thuyết pháp tình kỳ duyên, được một tên chân trâu nó thọt ngay xuống chết và mà được lên cõi trời. Thì những cái đó chúng ta phải từ từ mổ xẻ cho thấy. Bây giờ thầy nói rõ nè, tại sao mà có những cái đoạn kinh họ nói rằng, thí dụ như vô chùa đây nè, trong này có những người phàm tăng và thất tăng lẫn lộn, mà mình vô tình đó mình nói xấu một ông phàm tăng á, thì tội nhẹ, mà mình nói xấu nhà một vị thánh tăng là coi như mình đọa kinh khủng lắm, có không quý vị? Như vậy giữa ông phàm tăng và ông thánh tăng khó nhau chỗ nào? Thật sự đối với tôi đó, mình nói xấu ông phàm tăng đó, mình bị quả nhiều hơn, vì ông đó là ông chưa có giác ngộ, ông sẽ tìm cách trả thù, ông sẽ tìm đủ mọi cách, ông sẽ hại mình lại, đúng không quý vị? Còn mình nói xấu ông thánh tăng, ông đó không hại, ông không khởi niệm ác, ông đó bỏ hết, đúng không quý vị? Đúng không? Bây giờ nhìn cái điểm này coi. Từ đó đó, nếu mà tôi phải đi một cái chỗ từ từ vậy, như vậy tôi hỏi quý vị, nãy giờ tôi đem cô Quyền Dung cho tôi làm vật thế thần, tôi nói bây giờ bà Quyền Dung bà biết tụng kinh, bà biết niệm Phật, bà là người đi trước, bà nói thật là theo thầy từ những cái thời ở San Jose, bây giờ tự nhiên là bà rút về, bà mua ở trong một cái nhà rồi bà nhập thất, bà gõ mở tụng kinh lâu lắm, quý vị mới thấy cô Quyền Dung đến đây phải không? À, đến đây cho vui đó. Rồi năm nay tôi lại nhờ bà, tôi nói cô Quyền Dung ơi, ở đây đó cư sĩ mà tử họ có phá tu họ đổ về đây, họ không đổ về bên Condro. Bây giờ tôi đương thầy Hỷ qua bển, ông thầy Hỷ là ổng là coi như là ổng xả giới rồi, ổng biết tụng kinh niệm Phật nhưng mà ổng đâu còn là ổng sư chú gì nữa. Bây giờ tôi qua bển tôi tụng kinh dược sư, rồi chú thầy Hỷ chú tiếp khách gì nay bên đại tổ quốc Kiên ơn, bây giờ các quân cán chính các phái đoàn họ đến họ giết cái đại tổ quốc Kiên ơn mà ngày tết anh tướng đó thành ông là cái người quân đội tiếp, thì cổ nó thôi giờ cổ làm bây giờ đây cổ vui chơi với phong hội này, trong khi đó bên kia đang cần người. Thì tôi hỏi bây giờ đó, người ta thấy cô Quyền Dung lúc vô tu thì cổ tu giỏi lắm, bây giờ một ngày cổ đi 6 thời luôn. Thì thật ra cô Quyền Dung cổ tu giỏi thì quý vị có lợi dụng cái gì không quý vị? Cổ tu giỏi là cổ hưởng, chứ không hưởng mình không hưởng. Vậy nhưng mà người ta nghe vậy người ta nhào vô người ta cúng. Còn bây giờ cô Hồng Đức á, thì cổ dở hơn cô Quyền Dung, chưa thọ thiệt không đi, mà về giới lực cũng dở hơn. Mà cổ ở đây cổ chạy xuống nhà bếp, cổ xung chỗ này, cổ đón người, cổ làm chỗ kia, chỗ nào cổ cũng sọc vô sọc ra. Thì một người đó là còn phàm, một người rất là giỏi mà rút lui, thì mấy ông rút lui là giống như mấy ông A-la-hán mà nghe kinh Phật nhất niết bàn là đua nhau nhập hết không muốn ở đây, mà cúng mấy ông đó là có phước là cúng sao? Tôi nghĩ phước là phước rẻ ra chỗ nào? Phước rẻ ra chỗ nào? Tôi hồi đó tôi nghe cái đó tôi nghịch lý lắm hả. Nhưng mà tôi nè, tôi nói thật cho quý vị nè, bây giờ tôi nói đem tôi ra nè, tôi là thô tháo, tôi nói thật cho quý vị luôn, tôi thô tháo lắm. Bây giờ so với thầy Hằng Trường, tôi ăn nói cũng không có nhẹ nhàng như thầy Trường, mà thầy Hằng Trường chưa có bao giờ mà nói bóc lò ai hết, nhẹ nhàng lắm, thấy không? Bởi vì tôi với thầy Hằng Trường chưa, ai tìm tôi thầy Hằng Trường để tay coi, nếu nói thật thì thầy Trường với thầy Nguyễn Đệ không có gì hết, đưa tay lên, rồi đưa tay xuống, thầy Hằng Trường nhẹ nhàng lắm, đó rồi ai đã từng đi tu với thầy Pháp Hòa, đưa tay lên. Đó, thầy Pháp Hòa nhỏ nhẹ không? Rất là nhỏ nhẹ. đệ tử có làm sai không bao giờ lôi là mất mặt, như cô Hồng Minh đệ tử cưng của tôi đó, làm nhà bếp cực lắm chứ, nó ăn lâu uống cả tuần nay cực lắm, nhưng mà tôi thấy trái tay ngay bắt tôi nắm đầu nên tôi vũa liền, thấy không? À, tại vì sao? Cái nhiệt tình nó tôi vì cộng với con câu nói mà tôi thấy nó cũng khá khá trong cuộc đời, nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành nó phá hoại. Nhiều khi thương ông thầy quá, thấy không? Cái có cái gì ngon á, ưa để dành cho ông thầy, thấy không? Nhưng mà thương ông thầy có người giết ông thầy, thấy không? Tại vì cho ăn nhiều quá thì khổ gì thừa mập thích này, tôi tròn trịa tôi mập đó không, sắp chết rồi đó. Để nói cho quý vị nghe, thành ra tự động có người ta cúng 500 cái bánh bao từ San Jose lên, nhưng mà thấy nó ngon quá thành ra mới chỉ dành cho tăng ni ăn. Cái tâm này là tâm tốt, tâm tốt mà bị rầy đúng là quan ông địa. Nhưng mà biết sao đâu, tôi đã nói là không có giai cấp ở trong cái này hả. Tôi ăn cái gì thì đệ tử cư sĩ ăn cái đó. Bây giờ quý vị thấy rõ là cho ông thầy dọn cho tăng ni một bàn 20 người 20 cái bánh bao thì ăn vô khỏi cổ nó thành cái gì quý vị? Nuốt ra là nhả vô là không được rồi đó, cái này bất tịnh. Nhưng mà ngược lại đó, mấy cái người phật tử đi hoài vô họ liếc ra họ thấy, thấy không? Họ liếc là sao? Tại ngày qua tôi thấy rõ ràng, tôi thì cái lỗ kẹt cái là tôi chưa có chứng quả, mà lỗ tai tôi nó lại nghe được những cái lời nó bất nghịch nhĩ, nó nghe cái bà kia bà vô bà nói kỳ này sao mà làng Di Đà Indio có những món rất là ngon mà có những món quá tệ. Cái bà kia hỏi tệ sao? Tại tao thấy có những món nó nấu mà tao không biết nó tên gì, tao không dám ăn. Thì tôi mới dùm lên, tôi nghe nói vậy tôi ra tôi dùm vô thì tôi thấy có một cái dĩa nó có nhuộm màu vàng vàng nước lạc nhách. Tôi hỏi cái món này món gì? Cà ri, cũng không ra cà ri. Hôm qua có cái món đó không quý vị? Mà thịt ba rọi cũng không ra thịt ba rọi. Mà tôi dùm qua tôi nói cái món này món gì? Không có tên. Bỏ cho mấy bên miệng sao tôi mới biết cà ri. Thì bà kia nói là không biết cái món gì mà nói cà ri không ra cà ri mà chấm vô nó lạc nhách là không biết cái gì. Đó, thành tôi nói đúng mà không có chê, người ta có quyền cúng dường. Nghĩa là người dở cũng được nấu cúng, mà người nấu giỏi cũng nấu cúng. Nhưng mà mình thấy những cái đồ ăn mà nó không có tên trong danh sách niên bạ của cái làng A Di Đà này thì mình cũng để cúng. Nhưng mà mình để là món này là món mới. Và xin cho biết ngày qua ai nấu cái món đó để tôi thưởng. Nhà biết đâu. Như vậy là bài bãi đất đỏ. À tôi biết rồi, cà ri nấu bằng đất đỏ. Tôi không có nói là cô không được quyền cúng. Nhưng mà mình nấu cái món mới đó, mình phải cho biết danh từ. Tôi mời cái bà Mỹ ăn cà ri bà ăn. Hôm qua con thấy cái món đó không? Nó nhìn nó không biết là chè ba màu hay là gì. Thành ra mình cũng cho người ta cúng, tại vì cái tâm người ta cỡ đó, phải không? Thành ra khi mà ta thiếu người ta liếc vô trong này, thấy trên này đó là bánh bao, là đồ ăn, đủ thứ ngon, cái tâm người ta bắt đầu nói là ông thầy này có cái phân biệt. Thành cái đó nó hại hơn là có lợi. Thành ra sáng hả mà ăn bánh tét là bánh tét hết, bánh chưng hết. Mà bánh bao 500 cái, cứ việc đãi ra hết đi. Không, dưới sức 500 cái đãi. Tại sao chúng ta có thiên tài là bánh bao là anh đi cả nhắc đó anh làm ấy. Ông đó thấy người ta cúng lên 500 bánh bao, tự nhiên làm nhân sản không dám làm nữa, sáng tôi nói cứ làm đi. Ăn không hết cho chung vô. Được không quý vị? Thành cái thô tháo của thầy đó. Hồi sáng qua có cái bà kia, bà tôi đi ngang cái bà nói. Bà nói, tao vậy tao biết tao cúng ổng 50, tao cúng 100, tao cúng này không có đức, cũng chữ quá đi. Thấy không? À, giờ tôi phân tích cho nghe nè. Tại sao mà tôi có phước? Quý vị cúng tôi, ông thầy có phước hay không? Thôi nghe. Bây giờ một cặp gia đình nè, con đứng lên, con từ Chicago, đứng lên tôi giới thiệu chào hàng, đứng lên. Đó. Vợ hơi tròn trịa, chồng hơi thiếu sữa. Rồi. Đây là một tá nhà giàu ở Chicago. Đã có 4 cái nhà và có mấy tiệm nail, nó đã từng làm bạc triệu rồi. Thì nó là cái người không phải đạo Phật, mẹ người Công giáo, con nhỏ này đạo Phật, nhưng mà Phật cũng là biết ông Phật thôi. Má nó đó, đi chùa đó, là má nó người đưa nó đến, thì nó nói cái tư tưởng ở Chicago thiếu gì chùa mà phải mua máy bay xuống làng Di Đà Côn Đô kiếm thầy không lai tốn tiền vậy. Nhưng bà kia bà khổ thì tụi nó có lập gia đình, nó có những cái là nó có một đứa con. Đứa con nhỏ con gái đó nó không phải là bệnh tình trạng phát triển mà nó quá phát triển đi. Tức là con nhỏ này nó thấy cái gì nó chụp cái đó, tức là nó quá là sensitive á, quý vị hiểu không? Có một loại là nó si khờ và một loại là nó quá là lanh á, hả nó thấy cái gì là nó chụp cái đó. Thành ra làm cho ba má nó cũng buồn, đứa nhỏ là thuộc loại là nó quá lành cũng khổ mà nó không nói được. Thành ra vợ chồng đang sắp sửa ly dị thì đi xuống với tôi là mục đích là bà kêu ví dụ đi xuống trong thầy thông đái coi mối tôi còn duyên nợ hay không để về ký giấy đó. Thì vô bà già vợ thầy nó bị bùa nặng lắm, thầy nhớ cho mấy lá rồi uống với thầy, rồi thầy làm sao mà thầy làm sao cho cái bùa gì thì con nhét vô bóp nó rồi con nhét vô gối nó, thấy không? Đó là coi như cho nó chết luôn, thấy không? Thế là tôi vô tới nơi, tôi bữa đó tôi qua làm lễ mà sự kỳ á, cái đầu tiên tôi vừa ngồi đấy tự nhiên tôi thấy nhà vợ nó vô, nó dẫn con gái với con chồng đi vô, đúng không? Tụi con chào thầy á, mà nhìn cái mặt nó như cái bánh bao chiều, nó đau khổ lắm. Nó nhìn cái mặt nó giống như cô Hồng Minh bị tôi chửi sáng vậy. Tại vì nó là cái người Công giáo mà đi mua máy bay mà xuống làng Di Đà là phải mua về Houston. Mà tại sao trời xuống nó khiến lại mua về ở Dallas, từ Dallas về cái Houston hết 4 tiếng lái xe. Thì nó nổi bùa thì gai rồi nó không muốn đi mà bắt nó lái nữa. Rồi vô mướn cái xe đó thì phải đi từ phi trường Dallas về ở cái làng tôi. Thì bắt đầu vô cái là sau khi ăn chiều xong cái tôi mới mời nó vô, bà vợ nó, bà già vợ nó bùa mình mà chút nhà tỉnh mình. Tôi dẫn vô tôi nó có bùa gì đâu. Tôi vô tôi ngồi tôi hỏi nguyên do, tôi hỏi làm ăn thất bại, tôi tìm hiểu nguyên do hết rồi mà tên này bây giờ mà tự động hiểu cho nó. Nó đang không phải đạo Phật mà quý vị lấy cái chú Lăng Nghiêm nào đeo cho nó sao đeo được, nó đạp trong đạp chết. Thành ra tôi ngồi tôi mới hỏi thông tin trong đầu, tôi mới tìm ra nguyên nhân thì tôi mới nói với nó. Bây giờ đó sư phụ sẽ nói cho con nghe, con mà ly dị đó đời con tan nát hết, con sau này nó hận hai vợ chồng tụi con tình bằng hết. Không ai đứa thương đứa con tật quyền này bằng vợ của con, không ai đứa thương đứa con tật quyền này bằng chồng của con. Con có thể lấy chồng khác, con có lấy vợ khác, nhưng mà đứa nhỏ này nó đang là cần cha cần mẹ gì, nó một đứa nó không biết nói, thì như vậy con nở lòng từ bi ở đâu? Bây giờ con tin sư phụ không, con sẽ tan nát không? Giờ sư phụ sử dụng nghề tay trái nha, bây giờ muốn tin hả thầy nói đúng không? Giờ bắt đầu tôi phải bói, tôi nói về lý lịch ba đời của nó, nói về ông già nó, nói về nó, nói nó dựng biên, nói nó học hành sao sao, nói con là học con cái tướng con, cái cung con là bác sĩ đó à, cái cung mà con có tam quá liên châu nhưng mà bị từng triệt, thành ra nó nói đúng con học gần ra bác sĩ rồi con ham tiền nó mở tiệm neo bỏ. Tôi nói hết một lọt cho nó để nó xác nhận vậy đúng không, đúng không? Bắt đầu tôi nói tiếp một cái hù về tương lai, mày không tin là mày chết à. Bắt đầu tại tôi nói cái gì giảng đúng thì cái tương lai phải đúng. Bắt đầu vô là xin quy y, cái bắt đầu là tối mò lên Tụng Lăng Nghiêm là cái gì, cái người đầu tiên mà đến Tụng Lăng Nghiêm là phải có chủng tử lớn lắm, đúng không quý vị? Thầy nghe đâu biết nói cái gì đó rồi bỏ vé. Nó chính nó về ngay cái ngày thứ sáu, nhưng ở lại cái thứ bảy, ở lại chủ nhật luôn hai ngày, bỏ vé Đà Lạt, cái xe thay về cái trở về Đà Lạt đã trả hiệu tên phạt 800 triệu luôn. Rồi xin quy y, tôi mới đặt pháp danh cho nó là Thiện An, còn con vợ nó là Huệ Lạc, tức từ nay hai bên một thiện nam tử, làm việc thiện, không nghĩ tới cái chuyện mà lại vợ nhỏ vợ lớn, không nghĩ tới chuyện muốn được sư đi dành nhà để mà đem an lạc cho vợ mình, và con vợ mình dùng trí huệ để đem coi như hạnh phúc an lạc cho chồng mình, và con nhỏ con gái thầy đặt là Huệ Giáo, nhờ có nhỏ con gái đó mà thầy đem giáo pháp của Phật để biến phiền não thành bồ đề, biến một con chiên thành Phật tử. À, thì như vậy đó, cái công đức đó là gì? Tôi chẳng có thể thần thông nào được hết, thì cái công đức đó là tôi đem lại hạnh phúc cho một gia đình, đứa nhỏ đó sau này nó sẽ nghĩ là bây giờ ông này mà ba má mình hàn gắn lại, rồi hai người này làm. Thật ra nhiều khi cái làm ăn á, thì bốn cái nhà thời mua cái đời cái kinh tế nó trên, tới hồi nước lụt kinh tế xuống là lúc cả làng, thì làm ăn thất bại chứ đâu phải là vợ lớn vợ nhỏ, hiểu không? Thì nó mình phải cho tại sao thất bại, rồi tại sao cho mình mổ xẻ. Thành ra khi tới đó người ta hiểu và thì vui thì ta đến đây và bay từ đó qua đây nữa, quý vị thấy không? Cái tâm rất là tốt. Thành ra khi mà có phước quý vị trúng cho thầy đó, cái phước là thầy cứu được gia đình này thì thầy mới share cho quý vị mới có phước. Chứ thầy mà có thổi cái bay hậu quang, thổi cái sẹt bong bóng trên thì phun khói với phun lửa để sạch thì chết, chứ có ích lợi gì đâu, phải không? Bây giờ thầy dùng thần thông nha, vô tới đó thầy kêu đây cái thằng vũ phu quỳ xuống quy y, không quy y, đóng cửa lại án chưa tắt ta bà ha, án chưa tắt ta bà ha. Cái lỗ mũi thầy khe khói bay ra ngợp quá rồi, thôi tôi quy y. Tôi thu khói lại, không quy y làm gì ta? Không quy y hả? Khè lửa, khè. Lửa cháy ra gần cháy nguyên cái làng, giải có quy y, tắt lửa. Không quy y làm gì tao, trong khi tôi cháy rầu mẹ hết. Thần thông không có bằng là đem cái đạo giải thoát, thì tự vợ chồng nó đấu đá nhau, thì tự vợ chồng nó cởi trói cho nhau. Vợ chồng nó đang ở địa ngục vì tìm vàng bạc luôn ly pha lê sa cừ xích châu bản đảo, phải trong kinh Phổ Môn á. Vì nó tìm nhà, nó tìm mẹ sinh đì lách xịt, tìm tiện neo, tìm danh vọng, tìm địa vị, một nhà giàu ở bên vùng Chicago, thình nước nó rơi vào quỷ nước biển La Sát. Nó đi từ cái biển mà biển mê qua cái biển tham, nó tấp vào nước La Sát. Nước La Sát là lúc này vợ chồng nó đang ở cái tâm sân si. Trong đó hai vợ chồng có một người lớn tiếng niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, thì con quỷ La Sát kia không dám còn dùng con mắt dữ để nhìn nó nữa, mà giao con quỷ La Sát kia gãi từng đoạn, có phải không con? Đó là cái công đức của một ông thầy phàm phu đó. Là tôi nói rõ chỉ như vậy là có đức, phải không? Rồi tôi vô đây, một câu chữ của tôi nó về cô Hồng Minh, nó thấy cái mặt là thô tháo của Hồng Minh, cô sẽ tuổi lắm, nãy cô vô cô khóc khóc. Ôi giời ơi, làm kịch chết bố, mà ông sư phụ đem lên rửa, biết dạy theo thầy hành trường, hay là theo thầy Pháp Hòa. Hôm nay quý vị khỏe không? Gặp mà theo thầy Pháp Hòa nè, Hồng Minh ơi, hôm nay con khỏe không? Vỗ tay đi, khỏe lắm. Nhưng mà không, tôi nói rõ nhưng mà đó là làm cho, nhưng mà lúc đầu tôi vỗ vậy sao? Câu vỗ của tôi một mình Hồng Minh chạy về với khóc thầm, nhưng mà đem lại niềm tin cho mấy trăm Phật tử đến đây dự phá tu, phải không quý vị? Rồi chút về tôi vỗ cho Hồng Minh, tặng cho nó mấy cái ông Phật Di Lặc, rồi nó cười liền. Chuyện cha con tôi về nhà, còn mấy bà này đi xa người chết biết đâu, hiểu chưa? Thấy cái thô tháo của thầy, mà làm sao đem niềm tin người ta đến với đạo thì người ta mới đến chùa, còn làm mất niềm tin người ta không đến. Quý vị có thể nói không? Đúng không quý vị? Cái đó mới có công đức, thấy không? Thành ra khi ra Hoằng Pháp độ sanh đó, một ông thầy thô tháo không cần biết, mà làm sao đi tới đâu lấy niềm tin tới đó, là như vậy người ta thương đó. Còn đối với thầy, cái công đức là do là quá giải được những cái phiền não để tự tụi nó cởi trói với nhau hết. Ở trong này có khi nào sư phụ gửi giấy mời bắt buộc quý vị mà Tết này gửi ra rồi than thở, quý vị mà lỡ mà có danh sách mà bụi đời trong chùa rồi là quý vị không thoát được Tết, là thư nó gửi tới tám có quý vị. Hệ thống này bao nhiêu lý lịch số 3 quý vị tôi có, mà không bao giờ gửi thư xin tiền quý vị hết. Quý vị đến đây bằng cái tấm lòng, quý vị thấy vui vẻ, quý vị enjoy, và quý vị thấy rõ về giới lực chúng tôi thô tháo lắm, phải không? Về cái hành kiểm nói năng thì coi như cũng không có nhỏ nhẹ, nhưng mà chúng tôi đem an lạc cho quý vị. Thì những khi quý vị mà cúng dường như vậy đó, tôi mới share cái phước đức cho quý vị. Nội cái phước đức mà cứu cho gia đình đó là đủ cho quý vị lên cõi trời rồi đó quý vị. Thầy nói hồi tôi đọc kinh mà Nam Tông trời cứ ông A-chê-chín A-la-hán rồi dùng thần thông trên phun lửa dưới phun khói, rồi bay lại cái này, cái Bác Minh Như lại cái cúng cái này, rồi Bác Minh Như được lên cõi trời, tha hồ làm bậy. Sai được chân quả không có được. Bữa đó mà tôi có thần thông trong này nè, đem mẹ mày vô đây, mày không đi hả? Tôi uống chưa chắc là bà hai, uống chưa chắc là bà hai là tự động thành để bị trói vô quỳ xuống. Tôi đúng quỳ cho đọc các bạn rồi, tôi nói là quỳ không phải quỳ, cứ tôi phù khói ra hồi nó ngột quá, dạ quỳ vô quỳ, mà tôi thu khói lại không quỳ lành người tao. Nhưng mà làm sao để cho nó chạy về cho Chicago mà nó chịu xuống đây đó, cái đó mới là tâm phục khẩu phục, đúng không quý vị? Không có trói nó bằng gì hết á. Vô là tại vì nó lâu nay không ai hiểu nó hết, không ai hiểu nó, rồi mình hiểu nó, phải không? Mình hiểu nó, mình thương nó thì tự động nó đến đây thôi. Thành cái đó vấn đề là Đức Phật là cái chữ Phật giáo, không phải là ông Phật là giáo chủ, mà đạo Phật là đạo đem chánh pháp ra để giáo dưỡng cho một người đệ tử đi sai đường lạc lối, để nó đi lạc rồi mình không thể nào mà dùng thần thông mà mình nói ê bấm cho nó về rồi nó cũng lạc, mà tự nó nghe lời giáo dưỡng của mình, nó biết enter cái navigator rồi tự nó reset lắp cái máy làm sao cho đi đúng đường, nó đi lạc đường, mình chỉ cho nó một cái kim chỉ nam để nó đi cho đúng đường. Đó là vị thầy trí huệ và chánh pháp. Còn ông thầy có thần thông thì ổng chỉ lợi cho ổng, còn cúng cho ông thầy có thần thông chưa chắc là có phước, mà cúng cho ông thầy mà ông biết chỉ mình từ cái đau khổ biến thành hết khổ, mà từ cái gia đình mình địa ngục biến thành cực lạc, thì như vậy cúng dường cho ông thầy đó có phước hơn là ông thầy trên phun khói dưới phun lửa. Giờ 12 giờ rồi, nãy giờ mới giảng có mấy chai. Không, muốn khai cái kinh dược sư này là phải đưa rào trước đóng sau, cuối cùng mới lọt vào đó. Để tôi nhổ cái gai mà cái kinh dược sư này. Tại vì nếu quả thật như cái kinh dược sư này có là hầu như là chúng ta ỷ lại. Nó nương vào cái này tha hồ làm bậy làm bạ, chỉ cần nghiệm cái là muốn gì được đó rồi, phải không? Đó. Nhưng mà quý vị phải hiểu. Đó. Cũng như tôi đem bà Huyền Dung vũ. Tôi vũ để mà tôi bà này. Nhưng mà nói lại bà là 70 mấy rồi, tuổi về hưu rồi. Chứ bà không phải là 17 cái xuân xanh đâu. Bà 70 mấy rồi. Nhưng mà sáng nay sư tôi bị dung sướng lắm. Tại vì cái bà Mỹ đó, bà mới bà cũng 70 mấy. Mà bà hỏi cái nanh này, bà hỏi thằng bà này 45 à? Thằng nên nô, sĩ bà 54, 45 một khái. Rồi cái bà kia bà hỏi đức gia Huyền Dung sao đẹp vậy đó. Cái tôi Huyền Dung có hỏi không? Bà có hỏi tại sao đức gia cô đẹp không? Đó thì tôi như vậy nghe gì ăn ôi nhanh hết. Cái bà bị hỏi nói nữa tao không biết đâu. Bà Mỹ nó trố mắt luôn, ca tụng nước da của cô Huyền Dung là hỏi chỉ món gì. Và tôi mà gặp ngày qua mà có cái dĩa cà ri của bà đến đỏ, tại vì bà ăn cái dĩa này đó, là bà kêu cho hốt cái dĩa về ăn cho coi.
Bây giờ sư phụ cho con xin thưa sư phụ và nói với đại chúng gia công hả sư phụ?
Không, cô thầy giỡn cô thôi chứ cô về hưu rồi mà, cô đã tên tuổi về hưu rồi thì đem ra để giỡn để cho người ta thấy rằng một người năng nổ đó là...
Bây giờ con muốn nói lên cái tâm nguyện của con.
Rồi, rồi nói đi.
Dạ, đi như Di Đà Phật, bây giờ Quỳnh Dung Cà Lâm nữa nha.
Cà Lâm.
Tự gì sư phụ đó phà lửa ra quá đi. Bà Quỳnh Dung đó thì rất là sợ lửa. Sợ lửa đến nỗi than tiếng. Thì rồi phải bây giờ, con thưa sư phụ, con xin thưa sư phụ rồi. Cũng có đôi lời thưa với đại chúng. Đầu tiên là hôm nay ngày 1 của... Ngủ cười Di Lặc. Thì hôm nay chúng ta ở trong đạo tràng này, đối với cái không khí này, từ cái mấy bữa hôm nay tôi tới thì tất cả mọi Phật tử từ tại gia cho tới xuất gia đoạn kỳ và xuất gia suốt đời, rất tôi nhìn ai và tôi thăm hỏi dò ý kiến thì ai cũng rất là hoan hỷ. Vì vậy nên thiệt sự ra năm nay là một cái Tết Di Lặc đại hoan hỷ. Ngài cười vỡ bụng chứ không phải ngài cười mà bụng to nữa. Và như vậy thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều đem cái niềm hoan lạc này về tới gia đình của mình suốt năm này và suốt cả cuộc đời này để mà nghe cái lời giảng pháp của sư phụ thầm thâm. Nó vô tác ở trong cái trí óc của mình. Sư phụ nói phà lửa, phà khói, nhưng sự thật đó là một cái bài pháp sống mà khó có những vị khác làm cái bài pháp sống vậy đó, để cho quý vị cười, cười mà sống vui tới chết luôn đó. Mà tới chết thì được Đức Phật A Di Đà đón chứ không có phải ai đó. Rồi sống thì được Thất Phật Dược Sư cứu hộ cho, dùng tha lực để mà tiêu tan giải bệnh. Vì khi mà hai chùa của sư phụ đều có thờ Thất Phật Dược Sư, mà 7 bàn đâu đó đàng hoàng chứ không phải thờ cái bàn này 49 ngọn đèn thôi đâu, mà 7 bàn 79 ngọn đèn, 49 ngọn đèn thờ rất là vô cùng đúng pháp. Nếu tôi nói về mật tông thì quý vị có nhiều người không biết, thành bây giờ tôi cũng mạn phép xin nói một chút xíu về cái Thất Phật Dược Sư là như vậy. Rồi tại sao tôi có mặt ở đây? Hồi nãy sư phụ nói á, là sư phụ điều tôi qua bên Côn Đô lần đầu tiên. Khi theo sư phụ tới bây giờ lần đầu tiên tôi êm ái nhẹ nhàng trả lời. Huyền Dung êm ái nhẹ nhàng cãi lời và vẫn xuống với sư phụ, vẫn ngang nhiên đi, gọi là không có một chút gì sợ sệt hết. Vì sao? Khi mà tôi an thất á, thì lẽ ra tôi an thất của 3 năm về trước. Rõ ràng sư phụ chứng minh ha, 3 năm về trước là sức khỏe tôi cũng đuối rồi. Nhưng sư phụ là ông cha tiền kiếp của tôi. Rõ ràng nếu ông cha mình có nạn, một đứa con có hiếu có bỏ ông cha được không? Quý vị nói câu đi. Không ha. Mà nhất là tuổi mình 70 rồi, cái đường đạo, cái đường đời nó đi song song quá là sâu. Đường đạo của tôi đi cũng quá là sâu, đường đời của tôi đi quá là sâu. Vì vậy cái người mà đã 70 tuổi rồi biết cái chữ hiếu nó như thế nào, khi đường đạo đã mở lối cho tôi một cái trí tuệ, thì tôi có thể bỏ ông cha tôi được hay là không?
Không.
Quý vị tất cả nói
không.
Tất cả là không bỏ cha mình được phải không? Vì vậy tôi nán lại 3 năm nay. Thì cái năm rồi đó, bên con rô là cái bên mà tôi muốn bỏ nhiều tâm huyết lắm. Vì khi ở đây nè, thì nói tất cả Phật tử trên San Jose mà nói, sư cô ông Dung xuống đây dẫn dắt tụi con. Tôi nói có sư phụ, quý vị tu niệm Phật đã giỏi lắm rồi, thành gì tôi đi tới cái chỗ mà mọi người chưa biết gì tôi tới lỡ con rô là quá quá mới mẻ. Bây giờ cái tháng 5 vừa rồi con rô đã xong hết mọi sự, thì tháng 4 tôi rút trước. À, rút trước mà do sư phụ hỏi tôi là thế này: bây giờ Quyền Dung muốn an thất ở đâu? Ở Seattle, ở Indio, ở Conjo, còn ở Chút Center thì sư phụ không cho, là vì ở đó
chưa có điện nước gì
được. Thành gì á, tôi ngẫm đi nghĩ lại, tôi cũng mê cái không khí của San Jose. Sư phụ lo cho con ở San Jose đi. Thì sư phụ, đức độ của sư phụ đã, tôi có một cái chỗ ăn thất rất là tuyệt vời quý vị. Sư phụ đã đến.
Dạ, yeah, tôi đến để tôi coi.
Dạ,
yeah.
Yeah, tôi nói một là 1, 2, 2 nha. Bị Quyền Dung không, không có nói mà lợi khẩu, hay là không có nói mà thiêu dệt. Vì vậy nên á, khi mà tôi về ăn thất, tại ở bên con rô cũng nói, qua sư cô Hồng Dung cổ cứng khác kiểu đó, mà cổ cũng bị việc cộng mua chục của bỏ sư phụ rồi. Mà tôi, đối với quý vị có nghe tôi nói một câu nào không? Điện thoại tôi cũng không nói. Tôi chỉ nói một câu, nếu sư phụ tôi mà có cái lỗi gì mà về giới luật á, tôi là người, quý vị cứ đem ra xử bắn đi. Nếu sư Quyền Dung lên cái pháp đài xử bắn mà nói, sư Quyền Dung ơi, tráo đời lại đi, nói ông Thông Lai có như vậy đi, chúng tôi thả cô xuống. Tôi nói không, bắn đi, nhất định không có tha nói tầm bậy, nhất định sư phụ tôi, niềm tin của tôi, bây giờ tôi chết tôi cũng tin sư phụ tôi, tất cả mọi cái đều là khế lý, khế cơ, khế thời sư phụ tôi phải làm. Một người tu, quý vị chưa biết tâm địa của một người tu nhiều, nhưng một người tu cái tùy duyên có 3 phần: khế cơ, khế lý, khế thời. Bây giờ cái lý là Phật pháp không thể nào sai, nhưng mà tùy cơ tùy thời, sư phụ phải làm những cái mà rõ ràng sư phụ phải khóc thầm trong cái tâm sư phụ. Tôi là người hiểu. Vì họ nói như vậy, thành vừa rồi lẽ ra nếu tôi an thất, tôi không qua bên con rô đâu, mà vừa rồi tôi qua bên con rô. Cái mặt của Quyền Dung có đây nè, tuy là nhẹ nhàng lắm, nhưng mà tôi là người mà trung thành với một ông cha mình, có hiếu với một ông cha mình. Tôi không nói một câu nào hết, tôi không trình bày một câu nào hết, nhưng mà có cái mặt tôi vẫn theo ông cha tôi đây. Quý vị có tin chưa? Dạ, rồi hiện tại bây giờ có một số người ở Indio này bắt đầu Sư Dung bỏ sư phụ rồi mà mình suy nghĩ lại qua thử ông thầy Thông Lai như thế nào đi, tại sao lại cứ nhìn vào tôi dữ vậy? Tại vì tôi không thị phi. Quý vị có nói ai nói sư phụ cái gì, tôi vậy hả tôi không hề biện hộ cho sư phụ nghe. Tôi chỉ nói một câu, đem tôi ra bắn, nếu như mà sư phụ có, tôi chịu chết. Tuân canh cãi điều này. Chỉ có một lời đó từ đầu tới cuối của tôi thôi. Còn quý vị có hỏi tôi suy nghĩ kỹ lại đi. Có à? Chuyện vậy à? Hoàn toàn tôi không có biện bác cho sư phụ, mà hoàn toàn tôi nói cô nói bậy. Từ vì ý nghĩ của cô, ý nghĩ của thầy, ý nghĩ của quý vị, sư phụ tôi hiện đời này không có, nhưng mà vô lượng kiếp sư phụ tôi có đó, thì sư phụ tôi bây giờ đang phải trả nghiệp. Mà quý vị có bị oan ức thì cũng nên nghĩ rằng vô lượng kiếp mình làm chứ hiện tại mình không làm, nhưng vô lượng kiếp mình cũng phải bị trả nghiệp. Nên hôm nay tôi đứng ở đây hiện diện trước quý vị để quý vị thấy Quyền Dung là người con có hiếu, người con của đúng chánh pháp, của đúng bát chánh đạo. Vì vậy nên tôi thẳng thắn thưa với quý vị, tôi cãi lời nhẹ nhàng với sư phụ, tôi vẫn cãi. Đúng cờ, đúng thời là tôi cãi. Mà cãi cái này, sự thật, tâm tâm tôi sám hối với sư phụ tôi thôi. Mở lời sám hối tôi cũng sám hối, bởi vì tôi có lý lẽ của tôi. Chứ không phải cái gì mình tôn kính sư phụ mình, chứ không phải mình sợ nghe quý vị. Quý vị theo sư phụ, nếu sợ quý vị có theo không? Sợ là sợ ác ma, sợ là sợ tà kiến. Còn mình á, tôn thờ là tôn thờ cái chánh kiến, tôn thờ cái thiện, tôn thờ cái đem giáo pháp của chư Phật, tùy cơ tùy thời. A Di Đà Phật. Thì bây giờ quý vị có thấy Quyền Dung hôm nay là đầu Tết Di Lặc, mà cũng đầu Tết của dân tộc chúng ta, người Á Đông. Thì quý vị, nếu tôi một năm quý vị không thấy mặt, quý vị minh mừng đi. Tôi tu, tôi cầu nguyện hết pháp giới chúng sanh, tôi không tu riêng cho một mình tôi, nhưng tự sức khỏe tôi kém, tôi phải tự biết. Để mình rút mấy chục năm rồi, đối với đạo, tôi là một người con phải nói. Đời này là tôi ngoan đạo đó, nhưng biết đâu vô lượng kiếp tôi là người vậy. Thành bây giờ sư phụ có chửi tôi cỡ nào tôi cũng bình thản. Tự giờ tôi đâu có đâu mà sư phụ chửi cái vô lượng kiếp của tôi đó, để vớt cái nghiệp của tôi đó. Quý vị à, chứ đừng nghĩ sư phụ mà nói đem tôi ra bầm đó, bầm tôi nhiều lắm, nhất là bên control. Nhưng mà sư phụ ơi, sư phụ lẫn là cha của con, con không bất hiếu với cha đâu. Cha cứ nói đi, xong sao
chưa cha mà chửi con là thường,
chửi con là bình thường,
mà con chửi cha đó là bất bình thường. À,
thấy rõ ràng chưa, thấy cha con tương thân không? Vì vậy tôi mong rằng là quý vị không phải là coi từ vô lượng kiếp là mình có một cái tiền kiếp với nhau, chứ không phải ai cũng là tiền kiếp. Nhưng mà ngồi đây một số thiệt đông, 500-700 người pháp hội của sư phụ là hột lép. Bây giờ dù có 5 người, 10 người ngồi đây cũng là hột chắc của kinh Pháp Hoa. Chứ không phải là thấy là ít người rồi nói trời ơi, ông Thông Lai bây giờ ổng giảng đâu có bao nhiêu người tới nghe nữa đâu. Hồi trước 500-700 người, 1.000 người, bây giờ leo veo có dài 300 à. Nhưng dài 300 là hột chắc của kinh Pháp Hoa đó, không có phải nhờ ngài đại trí tâm thù mà phải đi lôi lại đâu, phải không? Vì vậy xin A Di Đà Phật, Quyền Dung đã nói lên một chút xíu cái tâm sự của Quyền Dung rồi, là vì những cái nói để cho sư phụ nói. Tôi nói 100 lời sư phụ nói 1 lời là quý vị tin 100% rồi. Mà hôm nay tôi nói quý vị hãy tin con đường bát chánh đạo của tôi, và tin sư phụ cô Quyền Dung khổ còn như vậy nữa. Mà mình có tu, phải thẳng thắn ra nói quý vị chưa tu bằng tôi. Đừng nói là tiền kiếp, đừng có nói hiện tại. Tiền kiếp kệ đi, nhưng hiện tại sự thật tôi cũng nhiều năm hạ hơn sư phụ, hơn quý vị, phải không? Đó, tôi nói vậy mà sư phụ tôi cũng cười thôi. Chứ đó là tác mày khác. Ô, con nhỏ này.
Thật ra đó, đối với thầy đó, bây giờ mình làm sao mình biết đệ tử nào mà đến đây tu thiệt và đệ tử nào tu giả. phải không? Tại vì đi đến đây pháp hội này nó có nhiều loại lắm. Cái loại là thường thường á, họ nghe một cái ông thầy nào mới ra nổi tiếng, họ hùa và họ đi, đúng không quý vị? Rồi có một loại đó đến đây đó là để dạy cho ông thầy phải tu vậy nè, phải đi kinh hành vậy nè, phải ăn vậy nè, đi sao đó. Có nhiều loại là dạy cho ông thầy tu, được, có không quý vị? Đó. Rồi có một loại đó là lại đây để mà kiếm thị phi nhân nghĩa đủ thứ đó. Bây giờ mình biết loại nào thì tôi đưa cho người xưa. Hồi đó bên Tàu có cái ông hòa thượng đó, ổng tu đó rồi tới 500 đệ tử. Mà cái chùa đó là không phải chùa cúng, mà ổng có chủ trương đó là một ngày không làm là một ngày không ăn, là bên chùa làm ruộng. Thành ra bầu tiên đó, cái ruộng chùa mà ông thầy mà sư tổ ông để lại là đủ nuôi có 100 người thôi. Lần lần người ta nghe tiếng ông này ghi cái câu một ngày không làm là một ngày không ăn. Thành ra người ta mới đến là ghi là bắt đầu cái lúa một năm gặt chỉ đủ nuôi có 100 ngày, chứ là lên tới 200 thì ông nói bây giờ đó. Hồi xưa nấu như vậy đó, nhưng mà hả mà thêm lại là cứ thêm nước vô. Đầu tiên là ăn cơm, thêm 100 nữa thì ăn cháo đặc. Rồi sau nữa lên 100 nữa lên 300 thì đổ nước vô là thầy cháo lỏng. Rồi tới thêm tới 500 thì toàn là hút hồ không à. Thành là đạo phong thì rất là nổi tiếng. Nhưng mà nhìn ra người nào đấy đuổi đuổi cũng bay ốm lắm. Thành ra điểm đó ông nói kiểu này mà nó lên tới 600 là coi thầy trò chết đói. Ông than thở lên giái hộ pháp. Thì đêm đó thầy hộ pháp mới hiện ra. Bà thượng đừng có bỏ, ông đòi tôi, từ giờ tôi bỏ tôi chạy trốn tôi đi chứ tôi không thể nuôi nữa. Thì cái ông hộ pháp ông nói thôi bà thượng à, con thấy trong 500 người đệ tử của bà thượng có 25 người sau này là long và hổ của Phật pháp. 25 người đó thôi, sau này đẻ cho hòa thượng 25.000, coi như là con cháu mà trưởng tử Như Lai. Ông nói ta chưa chứng quả sao thầy biết à. Ông nói bây giờ hòa thượng á, mẹ hòa thượng chết năm nào, bà nói ông ấy chết cũng vào cái như mùng mấy Tết á, thôi bây giờ cũng còn tháng nữa tới Tết. Hòa thượng mới nói ăn chay lâu rồi, mà bây giờ chùa đó lúa chỉ đủ ăn có từ đây tới Tết thôi, thì thèm khát trong một năm này ăn cháo người này ốm, thôi bây giờ ta giải tán cái chùa này, và bây giờ còn lấy mấy dạ lúa chúng ta phá giới một bữa đi, là mua rượu mua thịt về, coi xuống chợ nó mua thịt heo thịt bò về rồi làm cái bữa tiệc thầy trò nhậu một bữa rồi chia tay cho nó đã thèm. Thì ông tuyên bố về xong rồi tới sáng là coi như 500 người rút đi hết và còn có 25 người ở lại. Và sau đó vị thầy này ông đào tạo 25 người này sau này làm cho cái dòng pháp Long Tế có tới 2.500 những cái vị đệ tử nổi tiếng bên Tàu. Mà tôi chưa đi tới cái chiêu đó mà người ta đánh giùm tôi, thành ra lúc này nó đỡ. Là còn lại đây là những người đến đây đến vị pháp thầy Thông Lai. Quý vị nhìn thấy tướng tự tâm sinh, thầy đâu có khổ đâu quý vị. Nếu thầy khổ thầy ốm chứ, thầy càng ngày càng tròn trịa ra mà mặt mày vui vẻ. Quý vị thấy lúc này thầy vui nhiều không?
Đẹp quá đẹp luôn.
Nói một cái khoe chứ lúc này đẹp trai hơn. Thành ra vui vẻ, mình tâm mình vui lắm, tôi không có gì buồn hết á. Thành đối với tôi là khi đi tu là tôi kiếm mấy ông thiện như ông Tệ Châu, tôi, ông Tệ Thủ ngày qua tôi cứ coi hết mấy cái dĩa đi. Thì ông lúc cúng ra ông đem một bình dĩa của Dũng á, nó gửi cho con một bình nè, nó cứ đập đi. Rồi tôi qua bên chỗ nào mà nó cũng gửi dĩa đi, nó không sao cái việc làm đi. Tức là nó có nhiệm vụ thanh lọc dùng những cái hạt lép để còn những hạt chắc. Như vậy vừa lợi công quỹ quốc gia, đúng không quý vị?
Dạ đúng.
Nãy có bà kia bà lợi bà ngồi bà nói, bà nói sao tụi tôi nghe, bà nói sao lắm, bà nói cái chùa này Phật tử đông nghe sao mà làm cái chùa gì mà nhỏ xíu mà có chánh điện thấp chủng vậy. Rồi chú Bảy chú Nhật vô chỗ đầu ngồi, có bà là bà đứng chắc là đầu tiên. Tôi nói bữa nay có bà ngồi trong này, tôi bà không nói với tôi nhưng mà bà nói với người khác tôi nghe. Rồi tôi nói sao cô, bây giờ ở đây là xứ sa mạc. Rồi cái này hồi đó nhà hàng Mỹ nó làm như vậy đó, là đây là cái nhà hàng thầy sửa lại, nếu mà lên cái tầng cao đó tới mùa hè nó nóng 110 độ đó, mình chạy mới lạnh mới tốn tiền. Thành ra thà là bây giờ thầy trò chúng ta ở cái chùa cái điện nhỏ nhỏ nhưng mà bạc kinh thì lớn, cái nhà bếp lớn, cái chánh điện nhỏ, cái nhà bếp lớn, cái đó mới là ngon đó quý vị. Thành ra còn bây giờ mà cô muốn hả, tôi sẽ làm cái nhà bếp nhỏ lại và cái chánh điện lớn, nhưng mà rồi qua đây rồi khổ lắm thầy trò không có ngon. Thành ra như vậy mà tôi sung sướng. Thành ra năm nay tôi hy vọng là một cái Tết rất là vui. Thôi bây giờ quý vị cũng thấy giờ thọ trai rồi, bây giờ là thấy giờ thọ trai là đúng ra là 12 giờ đó, 12 giờ đó là coi như là tới 1 giờ, nhưng bây giờ nó đã 12 giờ gần 20 rồi. Thì bây giờ chúng ta thọ trai rồi, cái giờ chỉ định là 1 tới 2 giờ, thì 2 giờ Ăn cơm xong quý vị làm ơn trở lên đây, chúng ta dự bị làm chung. Và 2 giờ lên đây quý vị chuẩn bị cho tôi một cái bàn ảnh. Trước khi tôi cho dự bị làm chung, tôi chia cái dĩa số 1 là thiện giải, người bị ma chướng, người không có niềm tin với Tam Bảo. Và ngày đó ngày làm tháng 7 và tôi khai thị như thế nào, quý vị coi cái dĩa số 1 được không? À, chiếu tại đây là trong cái bàn đó. Thái chuẩn bị cho thầy làm sao có cái bàn ảnh ở đây. Chúng nữa đi không thời gian để chúng ăn thọ trai thì chúng ta làm sao xác lập một cái bằng ảnh ở đây. À, thầy sẽ đưa cái dĩa số 1 để cho chúng ta chiếu. Rồi từ cái dĩa đó thầy sẽ cho vô là hồn và thầy khai thị. Tức là side by side có cái tài liệu chính thức và có một cái thực tập. Rồi cái ngày mỗi một ngày chúng ta chiếu cho tới một năm. Một năm là cái hoàn tất cái bộ phim đó. Rồi sau đó thầy sẽ in ra và phát ra cái bộ phim đó là nằm trong tay thầy. Chưa có một cái copy nào hết. Thầy muốn cho coi xong rồi thầy mới tặng băng để cho quý vị nghe. Bây giờ hồi hướng cho quý vị, chúng ta xuống thọ trai và 2 giờ trở lại đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.
Xuống nhà ăn chắc không cần đánh kiển nữa nha quý vị. Bây giờ là đi thẳng xuống là tới giờ ăn rồi đó.